Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 28 tháng 4, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 52 tới 59. Khi ấy người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống thường nhật, chẳng ai lại có thể ăn thịt và uống máu anh em đồng loại của mình. Những lời này của Đức Giêsu: tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Quả thật, trở thành những lời chướng tai đối với người Do Thái. Và không chỉ đối với người Do Thái mà thôi, còn là điều chướng tai đối với nhiều người ngay cả trong thời đại của chúng ta. Người Do Thái kiêng không ăn con vật còn máu, bởi vì máu là sự sống, mà sự sống thuộc về Thiên Chúa. Không ai có quyền đụng đến sự sống ấy. Vậy mà lời giáo huấn của Chúa Giêsu ra như bất chấp cả những quan niệm hay những điều cấm kỵ của đạo thầy. Ai không ăn thịt và uống máu con người thì không có sự sống nơi mình. Đức Giêsu không nói một cách bóng gió. Đức Giêsu không dạy một cách tượng trưng. Đức Giêsu không chỉ dùng một lối nói hình ảnh, mà Ngài nói ăn thịt và uống máu con người, ăn thịt và uống máu tôi. Đó là một thực tại. Đó là một sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa. Chỉ những ai chạy đến với Chúa ăn thịt và uống máu người thì mới có sự sống đời đời. Chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Mỗi ngày khi cử hành nhiệm tích thánh thể, chúng ta được ăn thịt và uống máu Chúa Kitô, để chúng ta được Chúa Kitô biến đổi, mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn. Khi chúng ta ăn cơm bánh mỗi ngày, chúng ta biến cơm bánh thành xương thịt máu huyết của mình. Nhưng khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta được Chúa biến đổi để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa hơn, chúng ta sống thánh thiện hơn như Chúa là đấng thánh. Chúng ta có sự sống dồi dào hơn bởi vì Chúa là sự sống đích thật. Ước chi không ai trong chúng ta vấp ngã vì những lời giáo huấn của Chúa Kitô. không sợ hãi chạy đến với Chúa để đón được, nhận được, ăn được thịt và máu của Chúa. Xin cho vị trí thánh thể trở thành lương thực nuôi dưỡng cho chúng ta mỗi ngày trên hành trình dương thế này. Để dẫu cuộc đời có gian nan, chúng ta vẫn đủ sức mạnh mà chiến thắng. Để dẫu hành trình làm môn đệ có khó khăn, thì chúng ta đủ sức và thắng vượt. Và nếu hành trình theo Chúa đòi hỏi về những hy sinh, thì chính sức mạnh đón nhận được từ thánh thể giúp chúng ta can trường, dấn thân với sự hy sinh đó. Xin Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương trao ban chính thịt máu, tiếp tục yêu thương chúng ta, đồng hành với chúng ta, để nhờ được kết hợp với Chúa, chúng ta hăng hái trên con đường tiến về nhà cha. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống đích thật của chúng con. Mỗi khi chúng con đón nhận mình vào máu Thánh Chúa, là chúng con đón nhận chính Chúa, đón nhận sự sống thần linh, và chúng con được canh tân đổi mới để trở nên giống Chúa hơn. Xin đừng để chúng con đón nhận Chúa một cách bất xứng, nhưng cho chúng con lòng yêu mến chạy đến với Chúa mỗi ngày trong nhiệm tích thánh thể, để được đón tiếp Chúa vào tâm hồn. Nhờ đó chúng con được sống và sống đời mạng. Amen.
Bánh trường sinh này sẽ không còn phải chết, mà được thân muôn thuở muôn đời.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi lịch thứ 60 sẽ được cử hành trong toàn giáo hội vào Chủ nhật ngày 30 tháng 4, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, với chủ đề ơn gọi, ơn thánh và sứ mạng. Ngày cầu cho ơn gọi được Thánh Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ 6 thiết lập trong cung đồng chung Vatican thứ 2 với mục đích giúp đỡ các thành phần dân Chúa, cá nhân và cộng đoàn đáp lại tiếng Chúa gọi và sứ mạng Chúa ủy thác cho mỗi người trong thế giới ngày nay với những vết thương và hy vọng, những thách đố và những thành tựu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi như một hồng ân nhưng không của Chúa và đồng thời cũng là một sứ mạng ra đi mang tin mừng cho tha nhân. Ơn gọi giống như một hạt giống Chúa gieo vào thửa đất trong cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta cởi mở đối với Chúa và tha nhân để chia sẻ với họ báu vật chúng ta tìm được. Không có ơn gọi nào mà không có sứ mạng, không có hạnh phúc và sự thành đạt viên mãn của bản thân mà không cống hiến cho tha nhân sự sống mới mà chúng ta đã tìm được. Ơn Chúa gọi chúng ta sống tình yêu là một kinh nghiệm ta không thể giấu kín, im lặng. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng như Thánh Phaolô đã thốt lên. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng sứ mạng chung của tất cả các Kitô hữu chúng ta là sứ mạng hân hoan làm chứng trong mọi hoàn cảnh bằng thái độ và lời nói. Điều mà chúng ta đang cảm nghiệm khi ở với Chúa Giêsu và trong cộng đoàn của Ngài là giáo hội. Và nó được biểu lộ qua những công việc bác ái, thương xót về vật chất cũng như tinh thần, trong một lối sống đón tiếp và hiền lành, có khả năng gần gũi, cảm thương và dịu dàng, đi ngược với thứ văn hóa gạt bỏ và dĩnh dưng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong giáo hội, tất cả chúng ta là những người phục vụ theo ơn gọi khác nhau, các đoàn sủng và thừa tác vụ khác nhau. Ơn gọi hiến thân trong tình yêu, chung cho tất cả mọi người, được diễn tả và cụ thể trong đời sống các tín hữu Kitô nam nữ, dấn thân xây dựng gia đình như một giáo hội tại gia và căng tân các môi trường khác nhau trong xã hội như men tin mừng. Ơn gọi trong chứng tá của những người thánh hiến, hiến thân cho Thiên Chúa, vì anh chị em như lời ngôn sứ về nước Chúa. Ơn gọi của các thừa tác viên được truyền chức, phó tế, linh mục, giám mục phục vụ lời Chúa, cầu nguyện và trong tình hiệp thông của dân Chúa. Chỉ trong tương quan với tất cả các ơn gọi khác, mỗi ơn gọi đặc thù trong giáo hội mới xuất hiện trong ánh sáng hoàn toàn với chân lý và sự phong phú của mình. Theo nghĩa này, giáo hội là một bản hợp ca ơn gọi, với tất cả các ơn gọi được liên kết và khác biệt trong sự hòa hợp, và cùng nhau ra đi để chiếu tỏa trong thế giới đời sống mới của nước Chúa.
Tin Vados Lichtenstein, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đừng cam chịu chiến tranh Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi tiếp tục tin tưởng và hy vọng đừng cam chịu chiến tranh tại Ukraine. Đức Tổng giám mục nói, cuộc chiến này sẽ chấm dứt cho dù sự kết thúc đó không như Tổng thống Zelensky hay Tổng thống Putin tưởng nghĩ. Đức Tổng giám mục Gallagher tuyên bố như trên trong bài thuyết trình hôm 24 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Vaduz của tiểu quốc Liechtenstein, nơi ngài đến viếng thăm trong hai ngày. Bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng có chủ đề Ngoại giao và tin mừng, trình bày hoạt động của Tòa Thánh trong việc làm trung gian giúp giải quyết các xung đột và tố giác cuộc khủng hoảng sâu đậm của hệ thống đa phương và các tổ chức lớn, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, và mời gọi cộng đồng quốc tế phục hồi tinh thần Helsinki. Đức Tổng giám mục cũng xác định rằng ngoại giao của Tòa Thánh là một nền ngoại giao hòa giải, ngược với thứ ngoại giao của những đòi hỏi phe phái. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng tất cả chúng ta đều khao khát hòa bình, và hòa bình này không thể đạt được nếu không tiến qua những con đường hòa giải. Đức Tổng giám mục nói, giờ đây cả Âu Châu cũng cảm thấy hơn bao giờ hết sự đe dọa đối với hòa bình vì đang bị thương vì chiến tranh thê thảm, cuộc chiến xâm lăng của Nga chống lại Ukraine đầu thường. Ngành ngoại giao Tòa Thánh không tìm lợi lộc quyền bính, chính trị, kinh tế hoặc ý thức hệ. Vì thế, Tòa Thánh có nhiều tự do hơn trong việc đại diện cho những lý do của những người khác và tố giác những nguy cơ của quan niệm tự tham chiếu. Đức Tổng giáo mục cho biết, rất tiếc là mặc dù tất cả những cố gắng của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, cho đến nay vẫn chưa hé mở tia hy vọng nào về một cuộc trung gian giữa Nga và Ukraine. Theo Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng, nhiều cái tình trạng địa lý, chính trị khác biệt và cực đoàn hóa đầy những tan vỡ khiến cho mọi sự điều chỉnh trở nên cực kỳ khó khăn. Rồi chúng ta cũng đừng quên nhiều khi làn sóng tiền bạc và võ khí hỗ trợ và nuôi dưỡng các cuộc xung đột. Làm sao có thể đòi phải có những lối cư xử đúng đắn khi mà người ta tiếp tục cung cấp vũ khí cho các phe lâm chiến? Tòa Thánh hỗ trợ một nền ngoại giao cần tái khám phá vai trò của mình như người mang tình liên đới giữa các cá nhân và dân tộc như một giải pháp khác với giải pháp võ khí, bạo lực và kinh hoàng. Rất tiếc là cho đến nay vẫn thiếu những tia hy vọng. Dầu vậy, chúng ta không thể cam chịu sự kiện cuộc chiến tranh Ukraine có thể kéo dài lâu với những hậu quả thê thảm và không thể tưởng tượng được. Cho dù hiện nay dường như không có cơ hội nào để cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng chúng ta không bao giờ được mất hy vọng, và đặc biệt những tín hữu của Chúa Kitô phải tiếp tục sống lý tưởng hòa bình và tín thác vào Thiên Chúa. Cuộc chiến này sẽ kết thúc.
Tin Roma, Đức Thánh Cha họp với Hội đồng Hồng Y Cố Vấn. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp Hội đồng các Hồng Y Cố Vấn của Ngài. Tất cả các thành viên đều hiện diện và cùng với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin. Nơi trọng tâm cuộc trao đổi là tình hình chiến tranh và xung đột tại nhiều nơi trên thế giới và sự cần thiết phải có một công tác thống nhất trong việc kiến tạo hòa bình từ phía toàn thể giáo hội. Thông cáo công bố sáng hôm 26 tháng 4 cũng cho biết, một số đề tài cũng được bàn đến là tình hình xã hội và chính trị cũng như giáo hội tại các miền xuất xứ của các Hồng Y Cố Vấn, công việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay và việc áp dụng tông hiến mới về giáo triều Roma về Dicate Evangelium. Các con hãy loan báo tin mừng, đặc biệt là cố gắng thể hiện công việc cải tổ giáo triều ở các bệnh viện khác nhau. Khóa họp tới của Hội đồng sẽ tiến hành vào tháng 6 tới đây.
Tin Kochi, Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ đồng ý đón tiếp Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Hồng Y Chop Alan Kerry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương Siro Malabar, cho biết Thủ tướng Narendra Modi đồng ý đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco muốn viếng thăm Ấn Độ từ lâu. Đức Hồng Y Alan Kerry là thủ lãnh của hơn 3 triệu tín hữu Công giáo thuộc Giáo hội Siro Malabar, đa số sinh sống tại bang Kerala, Tây Nam Ấn. Ngài cho biết như trên trong cuộc viếng thăm và gặp gỡ lần đầu tiên của Thủ tướng Modi với các vị lãnh đạo của 7 giáo hội Kitô khác nhau tại bang này hôm 24 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha đã hơn một lần cho biết ngài muốn viếng thăm cộng đồng Công giáo tại Ấn Độ. Nhưng ngoài lời mời từ phía giáo hội địa phương còn cần có lời mời chính thức của quốc gia liên hệ. Các giám mục Ấn đã hơn một lần đề cập đến vấn đề này nhưng vẫn chưa có thư mời chính thức. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Modi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican và nhân dịp này ông mời ngài viếng thăm Ấn Độ. Trong một Twitter sau buổi tiếp kiến, ông viết rằng, tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất nồng nhiệt với Đức Giáo hoàng Francisco. Tôi đã có thể thảo luận với ngài về nhiều vấn đề và tôi đã mời ngài đến thăm Ấn Độ. Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Modi với các vị lãnh đạo Kitô diễn ra tại một khách sạn ở thành Kochi, thủ đô kinh tế của bang Kerala. Đức Hồng Y Alan Kerry gọi cuộc gặp gỡ này là một thành công lớn, trong đó phái đoàn các giáo hội đã thảo luận với Thủ tướng về những vấn đề nóng bỏng như nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Ấn và việc dành một sĩ số công an việc làm cho các tín hữu Kitô giống như cho những người Dalit cùng đinh được chính phủ Ấn nâng đỡ. Cho đến nay, chính phủ Ấn vẫn luôn từ chối yêu cầu này của các giáo hội Kitô vì cho rằng trong Kitô giáo không có chế độ giai cấp. Đức Hồng Y cho biết đã trình bày với Thủ tướng về vấn đề các nông dân và tình trạng bi thảm của các ngư phủ ở vùng duyên hải bang Kerala. Các ngư dân Công giáo ở Thiruvananthapuram, thủ đô bang Kerala, đã đình công ồ ạt hồi năm ngoái chống lại việc một cơ sở cảng sắp được kiến thiết. Ông Thủ tướng hứa sẽ bảo vệ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Trong số 7 vị lãnh đạo tham dự cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Narendra Modi, cũng có Đức Hồng Y Marcelios Lenis, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malankara, Đức Tổng giám mục Joseph Kalati Parandin của Giáo hội Công giáo Latin. Cuộc gặp gỡ này được coi là sự tiếp tục sáng kiến của Thủ tướng Modi trong việc xích lại cộng đồng Kitô tại Ấn, đứng trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Kitô giáo chiếm 2,3% trong số 1 tỷ 400 triệu dân tại Ấn Độ. Riêng tại bang Kerala, số tín hữu Kitô chiếm 18% trên tổng số 33 triệu dân. Các vị lãnh đạo Kitô không tin rằng các cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Modi với các vị thủ lãnh giáo hội sẽ giúp đảng Ấn giáo BJP của ông chiếm được các phiếu của các cử tri Kitô.
Tin Vatican, sứ điệp tòa thánh gửi các Phật tử nhân lễ về sắc. Bộ đối thoại liên tôn của tòa thánh chúc mừng các tín đồ Phật giáo nhân lễ về sắc và mời gọi cùng nhau góp phần thoa dịu những đau khổ của nhân loại. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật năm nay vào ngày 5 tháng 5 tới đây, và các tín đồ Phật giáo đại thừa, đó là lễ Phật đản, năm nay được mừng vào ngày 26 tháng 5 sắp tới. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Azuso Gisot, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Liên Tôn, và Đức ông Tổng Thư ký Indranil Kodithuwakku, người Sri Lanka, nhắc đến những vấn đề mà nhân loại đang phải đương đầu. Nạn nghèo đói, kỳ thị và bạo lực, thái độ dửng dưng đối với những người nghèo, sự nô lệ cho những kiểu mẫu phát triển không tôn trọng con người và thiên nhiên, oán ghét vì nạn tôn giáo cuồng tín và quốc gia chủ nghĩa, xách động và nuôi dưỡng, nhất là thái độ thất vọng đối với cuộc sống được biểu lộ qua những thứ lo lắng và nghiện ngập. Bộ đối thoại liên tôn đề cao sự đóng góp của các Phật tử trong việc hỗ trợ nhân loại đứng trước những thách đố và đau khổ vừa nói, bằng cách thực thi tâm bi Karuna theo giáo huấn của Đức Phật, hành động một cách vô vị lợi như Đức Bồ Tát đã làm, người đã từ khước vào Niết Bàn để ở lại trong trần thế để hoạt động, thoa dịu khổ đau khỏi chúng sinh cho đến khi họ được giải thoát. Về phần các Kitô hữu, sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên Tôn đề cao việc thực thi bác ái, agape, tình thương vô vị lợi là gia sản lớn mà Chúa Giê-xu đã để lại cho các môn đệ của Ngài và dạy họ hãy thương yêu nhau. Chúa Giê-xu nêu ví dụ về một người nỗ lực săn sóc một người xa lạ, kẻ thù của dân tộc mình, nạn nhân của trộm cướp, đó là người Samaritano trên đường đi, đã cảm thương và cứu giúp người bị cướp đánh bỏ mặc bên vệ đường. Và hai vị lãnh đạo Bộ Đối thoại Liên Tôn nói rằng, ước gì tất cả chúng ta đều cố gắng sống yêu thương và từ bi hơn, cùng nhau cộng tác cho việc xây dựng một thế giới công bằng, an bình và hiệp nhất hơn. Ước gì chúng ta có thể chứa tỏa một tình thương vô giới hạn đối với toàn thế giới, trên cao, bên dưới và ở chiều ngang, không cản trở, không ác ý, không thù nghịch. Và các bạn Phật tử thân mến, ước gì các bạn có thể tận dụng những phúc lành dồi dào và niềm vui góp phần vào việc chữa lành những vết thương của xã hội và trái đất là căn nhà chung của chúng ta.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bình an khi còn Thiên Chúa sẵn sinh làm người gánh tội thiên. Bình an ơn thiên đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý. Bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hờn căm. Bình an ai biết thứ tha không sống ghen tương tâm hạnh hơn.
Hai thực tại nổi bật rất kinh hoàng và đáng sợ của nhân loại được diễn tả trong Thánh Vịnh thứ 46, đó là thiên tai và chiến tranh. Tác giả Thánh Vịnh xem hai tai ương này như là lời tiên báo ngày phán xét sau cùng. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh đã dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa bằng một niềm tin tưởng vững chắc. Thiên Chúa là nơi người ẩn náu và là sức mạnh của người. Cùng với tác giả Thánh Vịnh và mọi thành phần dân Chúa, chúng ta cầu nguyện và suy niệm theo Thánh Vịnh thứ 46. Xin Chúa giúp chúng ta có thái độ và tâm tình xứng đáng mỗi khi chúng ta gặp những khó khăn nguy biến và thử thách trong cuộc đời. Mở đầu Thánh Vịnh, bằng trải nghiệm cá nhân, tác giả đưa ra một định nghĩa thật sâu sắc và xác tín. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Còn gì hạnh phúc cho chúng ta hơn là khi chúng ta gặp nguy biến, chúng ta có một nơi ẩn náu là chính Thiên Chúa uy quyền và yêu thương. Còn gì an ủi và nâng đỡ cho chúng ta hơn là khi ngặt nghèo, chúng ta có Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta tự hỏi mình xem, chúng ta có vững tin vào Thiên Chúa như tác giả Thánh Vịnh không? Tác giả Thánh Vịnh tiếp tục nói lên trải nghiệm của mình về niềm tin vào sức mạnh của Thiên Chúa rằng, nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì. Vũ trụ càn khôn này là do Thiên Chúa dựng nên, vì thế Thiên Chúa có quyền trên chúng. Tất cả vũ trụ này chẳng có gì là bền vững trước mặt Thiên Chúa quyền năng. Những nguy biến do thiên tai như địa cầu chuyển động, núi đồi sập xuống biển sâu, sóng biển âm âm sôi sục, núi đồi lảo đảo, núi lửa động đất lụt lội, thủng tầng ozone. Con người sẽ bám vào đâu, trú ẩn nơi nào? Nếu không phải là chạy đến trú ẩn nơi Thiên Chúa đấng tạo dựng nên càn khôn vũ trụ. Thái độ vững vàng không sợ hãi của tác giả Thánh Vịnh trước cảnh thiên nhiên ấy, hoặc cảnh tận cùng của thế giới trong ngày sau hết, cũng chẳng làm tác giả âu lo sợ hãi, bởi vì chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Trải nghiệm của tác giả ngang qua lời Thánh Vịnh là trải nghiệm được nhắc trong sách ngôn sứ Isaiah và sau này được nhắc lại trong Tân Ước, rằng Thiên Chúa Đấng Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ba lần tác giả nhắc lại điệp khúc, chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Đó là một xác tín, một nhắc nhở về một dấu ấn chắc chắn trên cuộc đời tác giả. Đó cũng chính là điều mà chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm rằng, Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta luôn mãi. Thực tại thứ hai mà tác giả Thánh Vịnh đề cập tới trong Thánh Vịnh, đó là chiến tranh. Thế giới xưa cũng như nay, luôn xảy ra ồn ào náo động, bởi chiến tranh do con người gây nên. Kìa, muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay. Nhưng Thiên Chúa mà tác giả Thánh Vịnh ẩn náu là Thiên Chúa uy quyền, có sức mạnh dẹp tan và kết thúc chiến tranh. Đến mà xem công trình của Chúa, Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu, Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế, cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa. Có lẽ nào niềm tin và xác tín của tác giả Thánh Vịnh lại không giúp chúng ta tin tưởng uy lực của Chúa vượt trên thiên tai và sức mạnh của Chúa thống lãnh nhân tai. Hơn nữa, ngôi hài Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần rồi phục sinh vinh thắng. Ngài là vua sẽ phán xét nhân loại trong ngày sau hết. Có lẽ nào chúng ta không đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài? Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh Đấng tối cao. Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Các nhà chú giải Thánh Vịnh cho rằng, dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời, được ám chỉ đến dòng nước và máu từ cạnh sườn Chúa Giê-xu. Dòng nước trường sinh đem lại sự sống vĩnh hằng. Chúa Giê-xu cứu nhân loại không chỉ trước những tai ương hoặc chiến tranh bên ngoài, nhưng Ngài còn cứu chữa cả linh hồn bằng mạch nước hằng sống. Lạy Chúa là Thiên Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Xin cho con hằng biết tựa nương vào quyền lực vô biên và tình thương hải hà của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ không còn phải sợ những thế lực đời này. Amen.
Trần gian điều linh tan tác, chiến tranh vẫn phù khắp mọi nơi. Bình an muôn dân muôn nước ước mong đợi chờ một ngày tươi sáng. Lạy Chúa, Chúa hãy lắng nghe bao nhiêu sinh linh đang lầm than và xin biết đắp xây xây bình an. Xin bình an, xin con hằng mong, xin Chúa bình an. Xin Chúa bình an, xin hằng
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.